Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đường nối đường dây với Hà Nội, Việt Nam, với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Mời anh ạ.
Tôi xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn 900, đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, ở Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia đặt câu hỏi trong cái buổi nói chuyện viễn liên từ thủ đô Hà Nội xa xôi với lại thành phố Houston, tiểu bang Texas của quý vị ở nước Mỹ. Và khi tôi cầm máy, tôi đang phát biểu với quý vị là giờ Hà Nội là 20:30 ngày 2/5/2014.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trong cuối tuần vừa qua đó, ở hải ngoại thì có rất là nhiều những tổ chức của tất cả các thành phố có đông người Việt cư ngụ. Ngày Quốc hạnh 30 tháng 4 thì tình hình ở Việt Nam ngày này như thế nào, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn?
Thưa với quý vị và với anh Dân Phục, như bữa trước tôi đã nói trên đài của anh và một số đài ở hải ngoại, năm nay có một cái lạ là Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo cho tất cả các hệ thống truyền thông đại chúng của họ, ví dụ như là báo giấy, đài phát thanh, rồi là truyền hình, rồi là kể cả báo mạng, ít nhắc đến, thậm chí không nhắc đến cái ngày mà gọi là chiến thắng 30 tháng 4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước nữa. Trước đây, vào những cái dịp này, chỉ nói ngay năm ngoái trở đi thôi, thì khi mà kỳ tới cái ngày tháng 3, tháng 4 này, thì thưa với anh, họ lại trên các cái phương tiện thông tin báo chí của họ, họ làm rất rầm rộ, rất là tốn kém, giấy mở, rồi để mà quảng cáo om sòm cho cái chiến thắng gọi là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Như là họ bắt đầu từ ngày 26 tháng 3, khi cái chiến dịch mà đánh chiếm Nam Việt Nam cách đây gần 40 năm, bắt đầu từ Buôn Mê Thuột, rồi đến Huế, rồi Bình Trị Thiên, rồi Đà Nẵng, rồi là Phú Yên, vân vân, dần dần cuối cùng là tiến đến cửa ngõ Sài Gòn, và cuối cùng là ngày 30 tháng 4 lúc 11:30 thì họ đã xe tăng của đoàn quân bộ đội Cộng sản miền Bắc đã xông vào Dinh Độc Lập. Thì cũng theo cái từng thời điểm đó thì báo chí trong nước, rồi đài phát thanh, đặc biệt là truyền hình, họ không ngớt để đưa tin, đưa hình ảnh về những cái chiến thắng gọi là vang dội, gọi là vinh quang ấy của họ. Nhưng năm nay thì thưa với anh, tuyệt nhiên như lần trước tôi đã nói là trên báo giấy và đài truyền hình họ câm nín, coi như biết nhưng ngủ, không có cái chuyện đó. Thì đây cũng là một cái điều lạ. Đấy, thì song song với cái thời điểm này thì thưa với anh, gần những ngày 30 tháng 4 thì họ có cử ông là Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, là một trong cái người mà trong 15 thành viên của Bộ Chính trị đấy, tức là quyền chức cao nhất, nắm vận mệnh của toàn bộ 90 triệu người dân trong nước và vận mệnh đất nước này, đã cử ông đó vào trong Vĩnh Linh, nơi mà có dòng sông Bến Hải chia đôi đất nước. Thì ông đã thăm thành cổ Quảng Trị, rồi dự lễ kéo cờ trên cái đài kỳ cũ ở bên cầu Hiền Lương. Đấy. Và tại đây thì ông thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao cho hai cái địa danh này là cái tấm bằng gọi là bằng công nhận là di tích văn hóa lịch sử đặc biệt là cấp nhà nước, tức là cái khu là giới tuyến chia đôi hai miền Nam Bắc. Đấy, và cái thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đấy là cái hoạt động là của ông Đinh Thế Huynh, tức là thay mặt Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế còn tuyệt nhiên, thưa với anh, trong ngày 30 tháng 4 thì họ cũng không có cái lễ kỷ niệm lớn nào cả ở Hà Nội và cũng như thành phố Sài Gòn. Mọi năm thì cứ dịp này thì họ kỷ niệm rất là lớn, có các cái quan chức tay to mặt lớn từ trong bộ chính trị, trong nhà nước, trong trung ương đảng, bên tất cả trong thành phần chính phủ đều tham gia cái lễ gọi là meeting kỷ niệm cái ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước và mùng 1 tháng 5 ngày lao động quốc tế. Thì năm nay là tuyệt đối không có. Thế thì nhiều người người ta cho rằng như vậy là Đảng Cộng sản có thể là họ đã chủ động khép lại cái quá khứ đau buồn tang tóc mà chính họ đã châm ngòi cho cái cuộc chiến mà cách đây mấy chục năm và kết thúc bằng cái ngày 30 tháng 4 mà đồng bào hải ngoại hiện nay phải tị nạn bên ngoài gọi là ngày quốc hận đó. Thì thưa anh, có phải là như vậy không? Thì thực tế là thưa anh, không phải. Những cái này thì có thể là đánh lừa được một số người. Nói những cái việc này thì có thể là làm cho một số người tưởng rằng thì Đảng Cộng sản đang có một cái thiện chí, đang có một cái thực lòng, thực tâm là muốn khép lại cái quá khứ, không muốn khoét sâu cái chiến thắng mà họ vẫn cho là vinh quang, vẫn cho là giản, vẫn cho là vẻ vang mấy chục năm trước, đã đánh chiếm được Nam Việt Nam, đã tiêu diệt được một cái thể chế chính trị dân chủ non trẻ có mặt sớm nhất ở vùng Đông Nam Á này là Việt Nam Cộng Hòa. Vì trên thực tế là thưa với anh, họ tất cả những tù nhân chính trị mà kiên cường và gan góc và giữ vững cái lập trường, cái lý tưởng đấu tranh của mình, không chịu khuất phục thì hiện nay vẫn ngắt ngoài, vẫn mòn mỏi trong các lao tù khắp cả nước, suốt từ Nam chí Bắc. Họ vừa rồi thì có thả một số các cái tù nhân chính trị thì cũng trong cái tính toán là đen tối mà thôi. Vì người thì được thả ra ở nước ngoài thì kiêm tâm lý không dám lên tiếng, hoàn toàn là làm cho dư luận thất vọng, kể cả dư luận quốc tế và chính giới Mỹ. Người thì được thả ra ở trong nước thì thưa với anh thì đều là thành phần đã là cải tạo tốt cả rồi. Rồi có người thì thưa với anh giả thả ra chưa đầy một tháng thì đã chết, như trường hợp Đinh Đăng Đỉnh. Có người thì đã ở quá lâu, thưa với anh gần 40 năm trời trong cả hai lần tù, như là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Đấy, thì thưa với anh họ buộc phải thả mà thôi. Thế còn vừa rồi chúng ta nghe một cái tin buồn nữa là cựu đại úy Trần Thanh Hảo sau mười mấy năm tù ra tù cũng được ít năm, sau khi hết hạn án tù 15 năm thì cũng vừa mới chết xong. Còn rất nhiều những cái tù nhân binh, tù nhân là người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã ở lại Nam Việt Nam hoặc bị kẹt lại nhưng mà đã anh dũng đứng lên đấu tranh với nhà cầm quyền để đòi thi hành cái vấn đề thực thi một cái chế độ dân chủ nhân quyền, thực thi một cái thể chế đa đảng đa nguyên như Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã từng có, thì hiện nay vẫn mòn mỏi, như ông tiêu biểu nhất là cựu dân biểu Nguyễn Văn Tính mà chúng ta đã biết, vân vân, còn rất nhiều hàng chục những tù nhân như thế. Thế thì rõ ràng là kể cả các cái tù nhân ở phía Việt Nam Cộng Hòa và những tù nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà phải đứng lên để mà đấu tranh để mà hình thành ra một nước Việt Nam mới có tự do dân chủ thì hiện nay vẫn mòn mỏi, vẫn lắc ngoài trong lao tù. Thế thì cái con đường mà gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc, chúng ta chớ có lầm tưởng về họ. Năm nay thì ông Nguyễn Thanh Sơn thưa có dẫn một số đoàn, trong đó có một số gọi là đại biểu của đồng bào Việt kiều hải ngoại ra thăm những cái đảo Trường Sa, rồi là đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Biên Hòa, vốn là chôn cất hàng chục ngàn hải cốt những cái binh lính của quân lực Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh. Thì thưa anh, chúng ta đừng lầm tưởng những cái với những cái động thái đó, những cái động tác đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn chủ động khép lại cái quá khứ, khép lại một cái trang tang tóc đen tối nhất để mà muốn nói về vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc, xây dựng một cái thể chế mới có đa nguyên đa đảng, cái đó là không có đâu. Điều này thì đã được tiến sĩ Jonathan London, là trước đây là biên tập viên của BBC, mà nay ông ấy là một trong những giảng viên ở ngoài Hồng Kông, ông đã có một cái bài gửi với BBC, thưa với anh nói rất rõ, mà điều chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần, và nói rất rõ điều kiện đầu tiên tiên quyết trong vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc là chính là, thưa với anh, phải là dân chủ hóa đất nước, phải đổi mới, chấm dứt cái độc tài toàn trị trong nước, phải thả tù chính trị, phải có một cái lộ trình rõ ràng, minh bạch và dứt khoát đi đến cái dân chủ đa đảng đa nguyên. Hiện nay những cái chuyện này dù sang năm tới đây họ có thể làm mạnh hơn nữa, thưa với anh, theo cái hướng này thì tôi nghĩ rằng cũng chỉ là những động tác giả, cũng chỉ là những cái chiêu bài, những cái chiêu thức để mà mị dân, để mà lừa dối dư luận mà thôi, làm dịu cái tình hình mà thôi, thưa với anh.
Vâng, trong cái dịp 30 tháng 4 năm nay đó, như anh nói là 39 năm, cái năm nay nó khác lại với những cái năm trước kể từ năm ngoái trở đi, bởi vì có những cái nhiều hiện tượng mà chúng tôi nhận xét là trước đây không bao giờ, chưa bao giờ xảy ra. Thí dụ là có cuộc biểu tình của dân oan ngay trước cửa tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Đây là một cái điểm mà nếu mà Cộng sản mà đã để mà làm lơ cái chuyện này thì nó cũng là một cái hiện tượng lạ. Thứ hai nữa là các thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã bị bạc đãi, bị kỳ thị. Thì bây giờ thì lại có cái cơ hội là quy tụ cả đến 400 người, hơn 400 người tại cái chỗ mà nhà thờ Kỳ Đồng đó, ở Sài Gòn đó, mà rồi với những cái bảng cái tri ân các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà Cộng sản cũng làm lơ để cho họ có một cái cơ hội mà quy tụ mà những năm trước thì không có đời nào mà họ mà lại làm lơ, họ không có chặn mà giải tán. Đây là một cái hiện tượng lạ lắm. Ngoài ra nữa, những cái blogger từ Việt Nam đi sang Mỹ đến một cách khá là dễ dàng, đến ngay trụ sở Quốc hội Mỹ rồi tường trình tố cáo về cái chuyện vi phạm tự do báo chí nhân cái ngày mà báo chí thế giới ở bên Mỹ này đó, thì cũng là một cái hiện tượng. Thế nhưng mà những cái blogger này dường như là không có nổi tiếng mà cũng không được dư luận ngay ở trong nước chú ý lắm. Thì cộng lại tất cả những cái sự kiện đó thì anh Nguyễn Khắc Toàn đánh giá như thế nào?
Vâng, thưa với anh, chúng ta rất dễ hiểu những cái hiện tượng mà anh Dương Phục vừa mới nêu, như là họ làm lơ cho hơn 400 thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tập họp, được tê tiêu khá đông đủ, có thể nói đông đủ, đông đảo nhất từ trước tới nay, tại cái dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, để mà nhìn kỷ niệm cái ngày mà 30 tháng 4, cái ngày mà mất, cái ngày sụp đổ của một cái thể chế dân chủ non trẻ. Thì và thưa với anh, cộng với cái việc mà 30 tháng 4 vừa rồi có kể hàng chục dân oan, do chị Ngọc Anh là một dân oan tiêu biểu và rất là dũng cảm, đã từng vào tù ra tội nhiều lần, bị đánh đập hành hung rất nhiều lần, người Bà Rịa Vũng Tàu, đã biểu tình trước tòa tổng lãnh sự Mỹ ở số 7 đường Lê Duẩn, rất gần Dinh Độc Lập. Thưa với anh, và trước cái sự mà làm lơ của cái bộ máy an ninh dân phòng rất là đông đảo, tôi đã xem cái cuốn video, cái clip video của đồng bào biểu tình ở đây, họ hô vang những khẩu hiệu mang hoàn toàn những màu sắc chính trị và chống đối rất là quyết liệt. Ví dụ như đả đảo Cộng sản Việt Nam, đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cướp, vân vân. Rồi có những người đã tố cáo, khi tôi sống ở miền Nam Việt Nam dưới Việt Nam Cộng Hòa thì còn nhà còn cửa, khi tôi sống dưới chế độ Cộng sản thì tôi mất nhà mất cửa. Nói tóm lại là đồng bào ở đây, người ta đã chủ đích tổ chức cái cuộc biểu tình này đúng vào ngày 30 tháng 4, như là chị Ngọc Anh đã phát biểu, để mà tố cáo Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã cưỡng chiếm, xâm chiếm miền Nam, để mà đánh phá tan cái cuộc sống an bình và dân chủ tự do mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã đem lại cho họ, cho đồng bào. Mà giờ đây họ đã trở thành nạn nhân, là dân oan của chính cái chế độ đó. Thấy điều này là rất là rõ. Nếu như những cái thời điểm khác, thưa với anh, thì cái cuộc biểu tình này dứt khoát bị dẹp bỏ, bị đàn áp khốc liệt, và việc bắt cũng như là đánh đập những người này, dập tắt những tiếng nói của người này thì không có gì là khó với lực lượng an ninh trong nước. Thế nhưng mà họ cũng làm lơ, là vì thưa với anh, cái địa điểm là cũng khá nhạy cảm, là trước tòa tổng lãnh sự. Cái thứ hai là cái thời điểm ngày nay thì họ cũng đang muốn là cho đồng bào hải ngoại và quốc tế biết là họ cũng có phần nào là đã tôn trọng cái quyền biểu tình, tự do biểu tình, tự do phát biểu chính kiến của một số đồng bào dân oan. Nhưng mà có thực tâm là họ là tôn trọng nhân quyền hay không thì điều đó tôi nói với quý vị không phải. Vì những việc này cùng với việc mà họ làm lơ cho hơn 400 thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, tề tiểu đông đảo nhất ở dòng chúa cứu thế, có một số người thì lại thưa với anh lại còn được mặc nguyên những cái quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như đại úy Nguyễn Hữu Cầu và nhiều người khác, rồi có cả lễ tưởng niệm là tướng Nguyễn Khoa Nam là tuấn tiết vào đúng cái ngày mà Sài Gòn miền Nam Việt Nam thất thủ vào tay Đảng Cộng sản. Thưa với anh cũng rất là công khai. Thế thì sâu chuỗi những việc này thì chúng ta có thể là khẳng định rằng là họ cũng đang phải làm cái động tác là quả giả chết, rắn giả lươn, để không làm cái gì mà cứng rắn hơn nữa, làm cái gì mà sắc máu hơn nữa, để mà phối hợp nhịp nhàng với cái bộ máy tuyên truyền của ông Nguyễn Thanh Sơn là đại diện, là rất Đảng Cộng sản đang rất muốn tha thiết hòa hợp hòa giải dân tộc, cũng muốn tôn trọng nhân quyền, cũng rất là muốn là thực thi dân chủ tự do ở trong nước. Thế vừa rồi thì chúng ta đã biết có năm bốt ở trong nước như là Nguyễn Tường Thùy, nghệ sĩ Kim Chi, cháu Nguyễn Bình Hà, một biểu tình viên, thế rồi là Ngô Nhật Đăng, con trai trưởng của nhà thơ Xuân Phách, cũng là một người viết blog, thế rồi là Tô Anh, thế rồi Lê Thanh Tùng, vân vân, được tới Quốc hội Hoa Kỳ để mà điều trần, để mà nêu lên vấn đề tự do trơn tôn giáo, tự do dân chủ ở trong nước vẫn bị bóp nghẹt, quyền tự do báo chí vẫn không được tôn trọng, vẫn bị sách nhiễu, vẫn bị đàn áp. Thế trong khi đó thì thưa với anh, họ tức là họ tước hộ chiếu, họ tịch thu hộ chiếu của rất nhiều những lúc khác, của những nhà báo khác mà có những tiếng nói mạnh mẽ hơn. Ví dụ như họ ngăn cản tiến sĩ Phạm Chí Dũng, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, rồi ngay cả những người tranh đấu có tên tuổi mà đã có thâm niên nhiều năm trường, như là bác sĩ Nguyễn Văn Quế, hòa thượng Thích Quảng Độ, rồi linh mục Phan Văn Lợi, hay như là kỹ sư Đỗ Nam Hải, và ngay cả chúng tôi nữa, cá nhân tôi nữa, thì không hề thưa anh được họ tạo điều kiện để mà đi ra nước ngoài để mà có mặt trong cái buổi điều trần đó. Thậm chí riêng trường hợp tôi là còn không được cấp hộ chiếu. Thưa với anh, nhiều lần tôi đã lên nộp tiền, phía công an Việt Nam đã đến ngày giờ mà phải trả kết quả để mà có hộ chiếu cho tôi, thì họ đã gặp mặt, họ đã thông báo là trường hợp này là không thể được, xin trả lại tiền và mời anh ra về. Đấy, chứ không thể có cái tấm hộ chiếu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho tôi đâu. Đấy, thế thì sở dĩ họ có những cái phân biệt đối xử như vậy, bởi vì thưa với anh, đứng trước cái tình cảnh mà cái bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với trước. Các dân biểu, các chính giới ở trong Hoa Kỳ, họ trực tiếp mời những blog này sang, thưa với anh, thì buộc lòng họ phải cho đi để một mặt để mà hòa dịu với lại các dân biểu Mỹ, chính giới Mỹ, và để mà phấn đấu họ đạt được cái trở thành cái thành viên của hiệp ước hiệp định xuyên hợp tác đối tác xuyên thái bình dương TPP vào năm nay, và một mặt thì họ cũng đang muốn ve bán, muốn cầu thân với phía Mỹ để Mỹ che chở họ, Mỹ trở thành một đối tác, một liên minh quân sự lỏng lẻo với họ, để họ dùng Mỹ họ răn đe Trung Quốc. Đấy, họ rất muốn điều đó. Thế thì trong cái việc này thì tóm lại là những nhà cầm quyền Hà Nội thì không có cái gì trong sáng, không có cái gì thực tâm cả. Họ ngăn cản những tiếng nói mạnh mẽ, triệt để, trong khi họ sẵn sàng cho những người dân chủ mà tên tuổi có thể là ít người biết đến, những phát biểu của họ ít có những cái giá trị mà không nặng ký lắm so với những người khác, chưa triệt để lắm so với những người khác. Nhưng mà thưa với anh, họ vẫn đạt được cái mục tiêu là để mà chứng minh rằng như nhân quyền ở trong nước, dân chủ trong nước đã có phần được cải thiện, làm cho các chính giới của Hoa Kỳ, các dân biểu Mỹ cũng đỡ một phần là thưa với anh bức xúc và phẫn nộ phía Hà Nội. Nếu như họ mà ra tay ngăn cản những người kia thì một cách tức là quyết liệt, một cách triệt để, thì tôi tin chắc rằng là những cái tiêu cực sẽ rơi về phía Hà Nội rất nhiều. Nhưng họ làm điều đó thì thưa với anh, thì họ nghĩ rằng là cũng đỡ một phần nào. Vâng. Vấn đề là chỗ đó.
Nhưng mà...
Thế thì tóm lại thưa với anh là hiện nay những cái động thái của chính phủ Hà Nội thì chúng ta cũng nên nâng cao cảnh giác, chúng ta theo dõi chặt chẽ, chứ còn chưa phải là thực tâm của một cái chính sách mới cởi mở về nhân quyền, dân chủ và hòa hợp hòa giải dân tộc.
Dạ vâng. Cái sự kiện mà các blogger ở Việt Nam mà đi sang Mỹ đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà cái chi tiết nó phải coi như là đáng quan tâm và muốn có cái sự nhận xét của anh, bởi vì những cái blogger này đó không phải là đi lén đâu. Những cái lần trước đi sang Geneva hoặc là đi sang Mỹ của một số những người nhà tranh đấu ở Việt Nam thì đôi khi đi sang bên Thái Lan phi luật tân như là cái trạm, rồi họ coi như là người ta đi lén, coi như là đi bất ngờ. Nhưng mà kỳ này đó, chính cái bà dân biểu Rose Dechange, bà gửi thơ mời trước các blogger này đích danh, và Cộng sản biết cái chuyện đó là có hẳn một phái đoàn để đi sang Mỹ để mà nhân cái ngày gọi là ngày tự do báo chí ở thế giới đó. Thì cái sự kiện nó khác những cái lần trước, tức là họ đi một cách dễ dàng sang Mỹ, cách dễ dàng rồi đi ra điều trần rồi cũng sẽ về Việt Nam sống lại như cũ. Mà cái đằng sau cái vụ này thì trong những cái bản tin thì có ghi nhận là có sự có mặt của ông Đỗ Hoàng Điểm là chủ tịch của Đảng Việt Tân trong những cái buổi mà tiếp đón những cái người này ở tại Hoa Thịnh Đốn. Thì cái câu hỏi của chúng tôi đối với anh Quốc Tàn là những cái nhà tranh đấu trong nước như anh và các thân hữu của anh đương ở trong nước đó, có ủng hộ cái chuyện này không, và có phấn khởi về cái chuyện các blogger này đi từ Việt Nam đi tuốt được sang Mỹ, đi điều trần xong rồi lại về Việt Nam một cách bình thường, thì cái sự kiện đó anh có phấn khởi không?
Thưa với anh, chúng tôi có biết sơ bộ về những cái blog này là được Đảng Việt Tân là tài trợ, hỗ trợ và bảo trợ toàn bộ cái chuyến đi này về kinh phí cũng như về mặt thủ tục giấy tờ này nọ. Đấy, và cái người mà các cái hai dân biểu trong đó có bà Loretta Sanchez thì thưa với anh đứng ra mời chỉ là trên danh nghĩa là các cái dân biểu Mỹ mà thôi, thế còn đứng đằng sau là Đảng Việt Tân. Thế thì cái việc này thì thưa với anh nó có đóng góp, nó có cái mặt tích cực đóng góp cho cái công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, nhưng cũng nó có cái mặt mà chưa tích cực, đó là nhiều anh chị em trong nước là cảm thấy rằng nếu như mà theo Việt Tân thì được không những không phải đóng góp đảng phí mà còn được hỗ trợ về lương tháng, về kinh phí, về tiền bạc để sinh sống, để mà qua cái khó khăn ở trong nước do công an bao vây, công an sách nhiễu. Nhưng nếu như không theo Việt Tân thì thưa anh là bị bỏ rơi, thậm chí là tình hình rất là nguy hiểm. Nhiều trường hợp ở trong lao tù không được ai chú ý đến, mặc dù cái đóng góp của họ là rất lớn. Ví dụ như trường hợp Hồ Thị Bích Hương, ví dụ như trường hợp Lê Thanh Tùng. Thế, mà trước đó thì họ đấu tranh còn sớm hơn rất nhiều những cái blog mà đang có mặt ở Hoa Kỳ ngày hôm nay. Họ đóng góp rất nhiều, như là trường hợp Hồ Thị Bích Hương tới 3 lần tù vì đấu tranh cho dân chủ, dân sinh và tự do. Thế còn nhân quyền, thì còn trường hợp Lê Thanh Tùng đã viết trên tổng số hơn 200 bài, cả những bài mà đấu tranh cho dân chủ đa đảng đa nguyên, về nhân quyền cũng như là cho đồng bào dân oan trong nước. Và tù lần này là tới 4 năm và 3 năm quản chế. Một trường hợp khác chưa bị tù nhưng mà tham gia từ rất sớm, thưa với anh còn trước cả những blog này, cũng đã chịu bị bắt, bị đánh đập, bị gây tai nạn, và đặc biệt là bị công an phá hoại nhà cửa, mà hiện nay không thể dựng nổi cái nhà để mà chui ra rúc vào cho cả gia đình 4 người. Đó là nhà báo Dương Thị Xuân, một trong những người cùng với tôi, cùng với người luật sư Văn Đài và nhà văn Hoàng Tiến, là đã sáng lập ra cái tờ Tập San Tự Do Dân Chủ, một cái tờ báo mà nói lên cái tiếng nói tự do, đòi tự do dân chủ ở miền Bắc sau hơn 60 năm kìm kẹt của Đảng Cộng sản. Thế thì những người này chỉ vì thưa với anh là họ không theo Đảng Việt Tân cho nên là không được tài trợ gì, cuộc sống rất là khốn khổ và khó khăn và không được chú ý gì cả, thì tôi thấy là không có cái sự thiếu cái sự công bằng như thế, và vô hình chung đã làm cho tức là cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước bị phân hóa, bị chia rẽ, anh chị em có cái dao động. Nhưng mà về mặt tích cực và về đóng góp thì chúng tôi vẫn rất là tán thành cái việc mà đưa các blog này có mặt ở Quốc hội Hoa Kỳ để mà điều trần, để mà lên án, để mà tố cáo những cái chính sách vẫn còn bóp nghẹt tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do hội họp, tập hợp của người dân trong nước. Thế thì qua cái tiếng nói nhỏ bé của tôi, thông qua đài phát thanh của quý vị, của anh Dương Phục, thì tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả các lực lượng chính trị ở hải ngoại và trên toàn thế giới, trong cộng đồng người Việt của chúng ta thì nên có những cái điều chỉnh để có những cái chính sách nó toàn diện hơn, đỡ hạn chế những cái tiêu cực đem đến cho cái phong trào đấu tranh trong nước. Thưa với anh.
Vâng, những cái sự kiện mà chúng ta vừa nêu ra và đặc biệt là anh Nguyễn Các Toàn đã nhắc tới đó, thí dụ như là ông Đinh Thế Huynh là một ủy viên của Bộ Chính trị, tức là chức vụ rất cao cấp, thế mà đến tận nơi cái chỗ cầu Hiền Lương, mà chúng ta cũng biết cầu Hiền Lương ở sông Bến Hải đó, vĩ tuyến thứ 17 trước đây đó, Cộng sản Việt Nam không bao giờ công nhận ở phía Nam của cái vĩ tuyến này như là một quốc gia, mà gọi như đây là ngụy quân, ngụy quyền. Thì nó cũng phù hợp lắm với lại cái lời tuyên bố của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn khi mà ông dẫn cái phái đoàn gọi là Việt Kiều yêu nước đó, đi Trường Sa rồi đến thăm nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa đó. Thì ông có nhắc tới, nhưng mà bằng một cái lời lẽ rất là trịnh trọng, không còn gọi là ngụy quân, ngụy quyền, mà gọi là các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận tại Hoàng Sa, được ghi nhận là những người đã từng bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam. Ông đây cũng là một trong những cái ở bên ngoài nhìn vào thấy có vẻ là họ tha thiết cầu cạnh cái hòa hợp, hòa giải đối với cộng đồng quốc tế quá nhiều. Và người ta đều hiểu rằng cái này nó chỉ để mà vào lọt cho bằng được cái TPP mà các dân biểu Mỹ ở tại Quốc hội họ rất là chống đối và đọc cái vấn đề nhân quyền trước khi mà có thể cứu xét cái vấn đề TPP. Thì theo như cái nhận định của anh, cái chiến dịch này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không? Bởi vì cái TPP đó thì trước sau gì cũng sẽ có một kết quả trong năm nay là vào được hay không vào được. Thì những cái hiện tượng đó, anh nghĩ rằng trong cái tương lai gần của năm nay sẽ có những cái biến chuyển lớn như thế này tiếp tục hay không? Hay là chỉ qua cái đợt 30 tháng 4 chiêu dụ xong mà thành công hay không thành công thì nó cũng chìm xuồng luôn? Thưa anh Nguyễn Cao Toàn.
Hiện nay cái mục tiêu phấn đấu của nhà nước Cộng sản Việt Nam là trong năm nay là cố gắng vào được cái hiệp ước, hiệp định là đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ là một trong những thành viên rất là quan trọng và sẽ xem xét cái hồ sơ của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Theo cái quy luật và liên hệ với những trường hợp tương tự như kiểu này trước đây thì chúng ta đã thấy khi mà họ cần tổ chức xong cái hội nghị APEC 14 vào tháng 11 năm 2006 và sau đó là và đồng thời kết hợp là đón Tổng thống George Bush tới thăm Việt Nam và dự cái hội nghị này, rồi để Việt Nam trở thành cái thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới. Thì thưa anh, họ đã làm hết sức mình. Họ thả tù chính trị, bắt đầu từ Linh Mục Nguyễn Văn Lý đến Lê Chí Quang, tôi, thế rồi là Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, trước đó là Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, Phạm Trần Dũng Tiến, vân vân. Thì phía Mỹ đã tặng thưởng họ món quà mà họ rất là hy vọng, rất là kỳ vọng, như là chúng ta đã thấy, như đạt được vào được tổ chức WTO thương mại hợp và trở thành thành viên chính thức của cái Tổ chức Thương mại Thế giới, rồi là tổ chức thành công cái APEC 14, thế rồi là xóa tên khỏi danh sách CPC các nước mà cần quan tâm đặc biệt về cái thành tích bất hảo tự do tôn giáo đấy, vân vân. Thì sau khi mà vào được rồi thì đầu năm 2007 thì bắt đầu nhà cầm quyền Hà Nội là thấy không yên lòng trước cái làn sóng đấu tranh ngày một dâng cao, những cái tiếng nói phê phán và chỉ trích ngày một mạnh mẽ và lan rộng, cho nên và họ cảm thấy bất an, cho nên họ mở cái chiến dịch bắt rất nhiều, từ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, từ sau đó là Trần Huỳnh Duy.